Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 7 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Thành ủy Thái Nguyên trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Chỉnh thuộc Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ.
Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên không chỉ xây dựng các kế hoạch, phương án đáp ứng y tế trên địa bàn mà còn chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong cộng đồng.
Bảo hiểm y tế là một trụ cột quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Bảo hiểm y tế mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ giữa người khỏe mạnh với người bệnh, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Chuyên mục bảo hiểm dân số sức khỏe trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 6 tháng 8, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức đến tận nhà trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng dịp 19 tháng 5 cho đảng viên Lê Chỉnh, sinh năm 1926, vào Đảng tháng 3 năm 1947. Cùng đi có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Từng trải qua nhiều vị trí công tác ở tỉnh và thành phố, đảng viên Lê Chỉnh có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Bản thân đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại địa phương. Trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên Lê Chỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác đánh giá cao những đóng góp và cống hiến của đồng chí với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố và tỉnh Thái Nguyên, đồng thời mong đồng chí tiếp tục sống vui, sống khỏe, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ và kinh nghiệm của bản thân để xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp. Được biết, đợt này Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ có 25 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng.
Sáng ngày 6 tháng 8, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trương Vương tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân năm 2021. Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân phường khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trương Vương. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo phát triển kinh tế xã hội của phường 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 10, kết quả kỳ họp thứ nhất và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân phường khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở nhất trí với các báo cáo trên, cử tri mong muốn trong quá trình chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, những người đứng đầu cấp ủy chính quyền phường sẽ luôn gần gũi với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Bên cạnh đó, cử tri cũng thẳng thắn đề cập một số vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, cấp đất tái định cư cho nhân dân, tăng cường công tác kiểm soát các xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa đến chợ Thái và chợ đầu mối Túc Duyên để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Xem xét ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng tham gia tổ tự quản phòng chống COVID-19 ở cơ sở, v.v. Tại hội nghị, lãnh đạo cấp ủy chính quyền phường đã cảm ơn sự đóng góp đầy đủ, tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tất cả các ý kiến của cử tri đều được tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để chỉ đạo giải quyết kịp thời trong thời gian tới.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên còn 10 mẹ Việt Nam anh hùng, các mẹ đều đã tuổi cao sức yếu, đi lại khó khăn, có những mẹ không đi lại được. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các mẹ, lãnh đạo công an thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đoàn thanh niên công an thành phố đến tận nhà làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho các mẹ. Ông Nguyễn Trường Tộ, con trai mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cộng, tổ 7 phường Túc Duyên phấn khởi nói:
"Trước hết là thay mặt gia đình rất cảm ơn các cơ quan của công an thành phố Thái Nguyên, mình chính nó tạo mọi điều kiện để làm các cái thủ tục căn cước cho cô già nhà tôi vì cô hơn 90 tuổi rồi."
Đây là một trong những việc làm thiết thực thể hiện sự tri ân của cán bộ chiến sĩ công an thành phố Thái Nguyên đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Được biết đến nay, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên đã thực hiện làm các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho 245.000 công dân, trong đó đã trả căn cước cho trên 231.000 công dân.
Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thảm họa chất độc da cam Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2021, ngày 6 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam phường Tân Lập phối hợp với Hội doanh nghiệp phường tổ chức đoàn đến thăm tặng quà cho anh Lăng Văn Huấn ở tổ 5, Hoàng Thu Hoài tổ 3 và Nguyễn Tiến Trường tổ 7 phường Tân Lập. Đây là 3 trường hợp bị nhiễm chất độc da cam gián tiếp mức 1, có hoàn cảnh khó khăn. Tại các gia đình, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng sản xuất thương mại Bình Zin, công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Thái Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ đô thị Thái Nguyên đã hỗ trợ 7,2 triệu đồng cho 3 gia đình. Sau khi trao quà, các thành viên trong đoàn đã chia sẻ động viên và hỏi thăm tình hình sức khỏe cũng như cuộc sống hàng ngày của các nạn nhân và gia đình. Được biết, 3 nạn nhân da cam này được Hội doanh nghiệp phường nhận đỡ đầu 7 năm nay. Mỗi năm, mỗi nạn nhân đều được một hội viên của Hội doanh nghiệp phường hỗ trợ 2,4 triệu đồng tiền mua gạo. Đây là hoạt động thiết thực, kịp thời nhằm động viên chia sẻ với các gia đình nạn nhân chất độc da cam dioxin, giúp các gia đình vượt khó vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiến hành phẫu thuật thay khớp vai nhân tạo thành công cho bệnh nhân Phạm Thị Hát, 74 tuổi, ở huyện Đồng Hỷ. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, phó trưởng khoa chấn thương chỉnh hình cho biết, ngày 27 tháng 7, bệnh nhân Hát nhập viện sau khi bị tai nạn giao thông. Bệnh nhân bị gãy phức tạp đầu trên xương cánh tay bên phải, chật và vỡ chỏm xương cánh tay, không còn khả năng điều trị phục hình xương cánh tay theo giải phẫu. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã thống nhất chỉ định phẫu thuật thay khớp vai bên phải cho người bệnh. Một tuần sau phẫu thuật điều trị, hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, tay bên phẫu thuật có thể vận động nhẹ nhàng và đang được tập phục hồi chức năng với tiên lượng phục hồi khả quan. Phẫu thuật thay khớp vai nhân tạo được chỉ định như lựa chọn cuối cùng có thể thực hiện nhằm mang lại chức năng cho những khớp vai bị thoái hóa nặng hoặc gãy phức tạp không còn khả năng phẫu thuật phục hồi và chỉ thực hiện được tại một số ít tại bệnh viện tuyến trung ương trên cả nước. Đối với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đây là một trong những kỹ thuật chuyên sâu được khoa chấn thương chỉnh hình thực hiện thường quy. Điều này đã góp phần khẳng định vị thế bệnh viện hạng đặc biệt thứ 6 trong toàn quốc và bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối cùng vùng Trung du miền núi phía Bắc.
Theo thông tin từ Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, đến 22 giờ ngày 6 tháng 8, kết quả xét nghiệm real-time PCR của cả 4 trường hợp tại Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi đều cho kết quả âm tính. Trước đó, theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi, ngày 5 và 6 tháng 8, bệnh viện tiến hành lấy mẫu gộp xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp X-PET và X-PRET cho toàn bộ cán bộ viên chức lao động của bệnh viện, 184 người. Trong đó có một mẫu gộp 4 người cho kết quả dương tính, gồm 3 nhân viên nhà bếp và một cán bộ y tế. Trước tình hình trên, bệnh viện đã kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng của tỉnh, thành phố Thái Nguyên phối hợp thực hiện phong tỏa toàn bộ bệnh viện theo phương châm nội bất xuất, ngoại bất nhập, phun khử khuẩn khu vực căng tin, nhà ăn và khoa xét nghiệm, đồng thời lấy mẫu 4 đơn cho 4 trường hợp này gửi đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Sau khi có kết quả âm tính của 4 trường hợp trên bằng phương pháp real-time PCR, Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi trở lại trạng thái hoạt động bình thường. Cũng theo thông tin từ Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, đơn vị này cũng tiến hành lấy mẫu 2 trường hợp là người thân của nhân viên và nhà bếp Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi. Kết quả xét nghiệm cũng đều là âm tính bằng phương pháp real-time PCR.
Tối ngày 6 tháng 8, sau khi nhận được thông tin có trường hợp từ Hà Nội về nhà nhưng chưa khai báo y tế, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã đến tận nhà người dân để đưa đi cách ly y tế. Trường hợp trên là bà DTN, sinh năm 1956, ở xóm 10, xã Quyết Thắng. Theo biên bản xác minh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Quyết Thắng, vào khoảng 13 giờ ngày 5 tháng 8, bà DTN có xuống Bệnh viện 108 Hà Nội để khám bệnh. Đến 17 giờ 30 phút ngày hôm sau, ngày 6 tháng 8, bà đi xe ôm về nhà riêng tại xóm 10, xã Quyết Thắng. Tuy nhiên, khi về Thái Nguyên, bà DTN không thực hiện khai báo y tế với cơ quan chức năng. Nhận được thông tin trên, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã cử lực lượng đến nhà bà DTN để tuyên truyền vận động. Một giờ đồng hồ sau đó, bà DTN đã đồng thuận chấp hành. Lực lượng chức năng của thành phố Thái Nguyên và xã Quyết Thắng đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ ngôi nhà của bà DTN. Được biết, bà DTN chỉ sống một mình. Đến sáng ngày 7 tháng 8, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR lần đầu của bà DTN là âm tính. Với mục tiêu hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng phát triển đồng bộ và bền vững, thành phố Thái Nguyên đã và đang tập trung triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực. Đây là dự án tổng mức đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 2.250 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB và vốn đối ứng của địa phương. Trong quá trình triển khai các hạng mục của dự án, cơ bản đều nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân các địa phương. Cụ thể, tại hạng mục xây dựng đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng, đoạn chạy qua địa phận phường Túc Duyên có 52 hộ dân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng, tổng diện tích thu hồi là 1,59 ha đất nông nghiệp. Dự kiến kinh phí bồi thường là 22,5 tỷ đồng. Thời gian qua, với ý thức trách nhiệm cao và sự đồng lòng nhất trí ủng hộ dự án, có 12 hộ gia đình cá nhân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 21 hộ gia đình cá nhân ở tổ 14 phường Túc Duyên đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố nhưng chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Cụ thể, 1. Hộ ông Lê Văn Cường bị thu hồi 639 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 590 triệu đồng. 2. Hộ ông Lê Văn Bình bị thu hồi gần 765 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 698 triệu đồng. 3. Hộ ông Nguyễn Văn Bằng bị thu hồi gần 397 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 354 triệu đồng. 4. Hộ bà Nguyễn Thanh Hiền bị thu hồi gần 670 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 614 triệu đồng. 5. Hộ ông Nguyễn Việt Bắc bị thu hồi trên 282 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 259 triệu đồng. 6. Hộ ông Hoàng Văn Khang bị thu hồi trên 121 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 121 triệu đồng. 7. Hộ ông Nguyễn Thanh Tuyên bị thu hồi gần 1.070 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 885 triệu đồng. 8. Hộ ông Lê Xuân Nam bị thu hồi trên 981 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 764 triệu đồng. 9. Hộ bà Nguyễn Thị Luật bị thu hồi trên 1.251 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 1 tỷ đồng. 10. Hộ bà Nguyễn Thị Lê, ông Nguyễn Xuân Nam bị thu hồi trên 1.029 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 855 triệu đồng. 11. Hộ ông Nguyễn Xuân Trang, bà Nguyễn Thị Vân Anh bị thu hồi trên 327 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 305 triệu đồng. 12. Hộ ông Nguyễn Văn Thông bị thu hồi trên 352 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 298 triệu đồng. 13. Hộ bà Dương Thị Thanh bị thu hồi trên 261 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 215 triệu đồng. 14. Hộ ông Nguyễn Quốc Hưng bị thu hồi 4,6 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 3,5 triệu đồng. 15. Hộ ông Nguyễn Văn Toán bị thu hồi gần 229 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 185 triệu đồng. 16. Hộ bà Dương Thị Vui bị thu hồi trên 183 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 162 triệu đồng. 17. Hộ bà Nguyễn Thị Liên bị thu hồi trên 180 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 178 triệu đồng. 18. Hộ bà Hà Thị Hoàn bị thu hồi trên 307 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 312 triệu đồng. 19. Hộ bà Nguyễn Thị Tuất bị thu hồi gần 360 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 369 triệu đồng. 20. Hộ ông Nguyễn Văn Tuyền bị thu hồi trên 320 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 274 triệu đồng. 21. Hộ ông Nguyễn Xuân Giao bị thu hồi trên 566 m2 đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 451 triệu đồng. Tất cả 21 hộ gia đình cá nhân trên đều đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất mời nhận tiền từ 3 đến 4 lần, nhưng các hộ vẫn chưa chấp hành chính sách bồi thường. Yêu cầu được bồi thường hỗ trợ ngoài chế độ đối với tài sản là dàn sắt được xây dựng trên đất nông nghiệp, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Để đảm bảo tiến độ thi công hạng mục xây dựng đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị 21 hộ gia đình cá nhân trên nêu cao tinh thần trách nhiệm của công dân, khẩn trương nhận tiền và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên không chỉ xây dựng các kế hoạch, phương án đáp ứng y tế trên địa bàn, kiện toàn các đội phản ứng nhanh, đội cấp cứu lưu động, đội cấp cứu ngoại viện, đội truy vết theo quy định, mà còn chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong cộng đồng.
Ông Hà Đức Trịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết, đơn vị được giao 115 giường bệnh theo kế hoạch, thực kê 150 giường, đã xây dựng phương án đáp ứng khi có dịch là 210 giường, thêm 60 giường cho khu cách ly tập trung. Ngoài ra, đơn vị còn xây dựng phương án đáp ứng điều trị từ 10 đến 20 giường bệnh theo kế hoạch số 38 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đặc biệt, trung tâm đã phối hợp chỉ đạo các địa phương đều có phương án 5 giường cách ly tập trung trên một trạm y tế, 32 trạm có khả năng đáp ứng được 160 giường, đồng thời thành lập 4 đội phản ứng nhanh sẵn sàng tham gia khi có tình huống khẩn cấp. Là địa bàn có số dân cư, đặc biệt là các chợ đầu mối, chợ truyền thống, khu nhà trọ, những ngày qua, thực hiện theo yêu cầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố đã đẩy mạnh việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các khu vực chợ đầu mối, chợ truyền thống, khu nhà trọ. Qua đó, nhằm phát hiện nhanh nhất những ca bệnh để truy vết khoanh vùng dập dịch kịp thời. Qua giả soát, trong đợt này, thành phố Thái Nguyên lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho khoảng 12.800 người tại hơn 710 điểm thuộc các khu chợ, bến xe, nhà trọ, trung tâm thương mại. Ông Hà Đức Trịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố cho biết thêm, thực hiện chỉ đạo của ngành y tế, nguồn nhân lực, nguồn sinh phẩm phục vụ cho việc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng đã được đơn vị chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Theo đó, các khu chợ, nhà trọ thuộc địa phận phường xã nào thì cán bộ y tế ở trạm y tế địa bàn đó phải chịu trách nhiệm lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Trung tâm y tế chỉ hỗ trợ nguồn nhân lực ở những nơi có số người phải lấy mẫu xét nghiệm lớn. Những ngày này, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cán bộ lấy mẫu được bố trí theo từng cụm và làm việc không kể ngày đêm. Bà Nguyễn Thị Huyền, một tiểu thương ở chợ Thái, thành phố Thái Nguyên cho biết, khi lực lượng cán bộ y tế yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, chúng tôi rất ủng hộ. Hàng ngày phải tiếp xúc với rất nhiều người, nên khi được xét nghiệm và nhận kết quả âm tính với COVID-19, chúng tôi rất yên tâm. Không chỉ đẩy nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực nêu trên, thời gian qua, phục vụ cho công tác phòng chống dịch, Trung tâm Y tế thành phố cũng đã lấy trên 21.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, phát hiện một mẫu dương tính. Cho đến nay, thành phố Thái Nguyên đã qua hơn 40 ngày không phát sinh thêm ca bệnh dương tính với COVID-19. Dù vậy, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trung tâm Y tế thành phố vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp để chủ động ứng phó với các diễn biến mới của dịch. Hiện đơn vị đã sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đội ngũ điều dưỡng, bác sĩ phục vụ cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Đặc biệt là xây dựng các phương án kịch bản theo từng cấp độ của dịch, tiếp tục đẩy mạnh việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại các khu nhà trọ sinh viên, người lao động, nơi có nguy cơ cao, tập trung đông người nhằm chủ động tầm soát phòng chống dịch. Triển khai có hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 diện rộng, tổ chức các đợt giám sát thực hành an toàn trong tiêm chủng, đảm bảo công tác quản lý sử dụng vaccine đúng quy định.
Chuyên mục Bảo hiểm, dân số và sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một trụ cột quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Bảo hiểm y tế mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân, tương ái, chia sẻ giữa người khỏe mạnh với người bệnh, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp.
Anh Phạm Văn Toàn, sau một vụ tai nạn giao thông, đã rất lo lắng khi được chẩn đoán bị đứt dây chằng chân. Sau khi được các y bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tư vấn, đồng thời tham khảo qua nhiều kênh thông tin, anh Toàn đã đồng ý sử dụng kỹ thuật mổ nội soi tái tạo lại dây chằng chéo trước, tiên tiến nhất Việt Nam hiện nay. Chỉ sau một thời gian ngắn sau khi thực hiện ca mổ, anh Toàn đã dần bình phục. Tính sơ bộ chi phí ca mổ lên tới gần 100 triệu đồng, song nhờ có quỹ bảo hiểm y tế đã thanh toán cho bệnh viện tới 80%, anh chỉ phải thanh toán 20% đồng chi trả. Anh Toàn cho biết.
Nếu mà không có bảo hiểm thì thực sự là một vấn đề lớn. Thì bây giờ là chi phí với chi phí cao này mà một người đi làm công ăn lương với đồng lương nó ở mức trung bình thì đây là một vấn đề lớn, nên là khi có bảo hiểm rồi thì tôi cũng tự tin hơn.
Trong những năm qua, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã đầu tư triển khai áp dụng thành công rất nhiều ứng dụng kỹ thuật cao vào điều trị cho người bệnh. Bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế chính là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ sự đầu tư này. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Hồng Thái, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khẳng định.
Để cho nhân dân được hưởng cái dịch vụ khoa học kỹ thuật thì chính là cho những người bệnh có bảo hiểm y tế chữa được những cái bệnh hiểm nghèo mà cần phải đòi hỏi các cái dịch vụ khoa học kỹ thuật cao thì người dân đã được hưởng.
Năm 2021, trong nỗ lực thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng, ngành bảo hiểm xã hội đã đồng loạt triển khai cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên điện thoại thông minh. Tiếp đó, từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, các cơ sở y tế của tỉnh đã bắt đầu sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID. Anh Nguyễn Quang Đức, phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Thứ nhất là bệnh nhân sẽ không phải mang cái bảo hiểm y tế bản giấy, sẽ đơn giản hóa trong quá trình mà sử dụng và lưu trữ hồ sơ. Cái thứ hai là tất cả các thông tin quan trọng, nhất là thông tin về thanh toán thì được công khai trên phần mềm và qua hệ thống tin nhắn, giúp bệnh nhân nắm rõ được quá trình thanh toán về bảo hiểm của mình.
Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, thủ tục hành chính được đơn giản hóa đã mang lại sự hài lòng và niềm tin của người dân đối với chính sách bảo hiểm y tế. Điều này được ghi nhận khi đến hết tháng 5 năm 2021, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt xấp xỉ 1,22 triệu người, tăng trên 4.000 người so với năm 2020. Đây là sự nỗ lực cố gắng rất lớn của đội ngũ những người triển khai và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế các cấp trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh COVID-19. Năm 2021, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế được đánh giá có nhiều khó khăn khi mở thông tuyến tỉnh trên toàn quốc, mở rộng phạm vi quyền lợi, đối tượng thanh toán bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, việc có khoảng 200.000 đối tượng trong tỉnh không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế theo quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ thách thức không nhỏ để Thái Nguyên duy trì được mức bao phủ bảo hiểm y tế tới 95% dân số như hiện nay. Ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Tiếp tục tuyên truyền với nhiều hình thức để cho người dân thấy được cái ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế, quyền và trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế của mỗi người dân, để mỗi người dân thấy được cái tham gia bảo hiểm y tế là sự chia sẻ, lá lành đùm lá rách, là tạo được cái phao cứu sinh khi không may mà bị ốm đau, bệnh trọng, phải vào viện điều trị với chi phí lớn được quỹ bảo hiểm y tế chi trả, sẽ tránh được cái bệnh nghèo trong y tế, là phối hợp với sở y tế, đặc biệt là các cơ sở khám chữa bệnh, quản lý hiệu quả cái quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, không ngừng nâng cao cái chất lượng điều trị, thái độ phục vụ để đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, hướng tới sự hài lòng của người dân có thẻ bảo hiểm y tế trong quá trình khám chữa bệnh.
Cùng với giải pháp trọng tâm trên, ngành bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục khai thác tối đa sự quan tâm ủng hộ vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng hiệu quả thiết thực, tăng cường công tác quản lý nguồn quỹ bảo hiểm y tế, cũng như hoạt động cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, diễn biến dịch bệnh đang rất phức tạp trong cả nước, các địa phương phải chạy đua với thời gian, hàng loạt các chỉ thị được ban hành, nhiều biện pháp được đưa ra để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, sự xuất hiện của chủng Delta với tốc độ lây nhiễm cực nhanh. Trên cả nước, đã có trên 20 tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện nhiều ca F0 tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhằm ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập vào địa bàn thành phố, ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng dân cư, bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng chống dịch, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phát động phong trào toàn thể nhân dân thành phố Thái Nguyên chung tay phòng chống dịch COVID-19. Đề nghị mỗi người dân trên địa bàn thành phố: 1. Hạn chế tối đa không di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố, không tụ tập, tập trung đông người. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tại các địa điểm như siêu thị, chợ, bệnh viện, cơ sở y tế. Bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch. 2. Mỗi người phải tự bảo vệ mình,
bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Phát huy tinh thần cảnh giác cao độ để phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên và thông tin ngay đến cơ quan chức năng để thực hiện cách ly theo quy định. 3. Khi phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên, vui lòng thông tin nhanh đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường xã, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố, tổ tự quản, trạm trưởng trạm y tế phường xã. Bối cảnh tình hình dịch bệnh đang ở nguy cơ rất cao, đòi hỏi sự chấp hành nghiêm túc của người dân đối với các quy định về phòng chống dịch. Mỗi người dân lúc này là một chiến sĩ, phải nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ, tuyệt đối không chủ quan, đồng tâm hiệp lực, chung sức, chung lòng cùng với chính quyền các phường xã và thành phố để phòng chống dịch bệnh. Quyết tâm giữ an toàn sức khỏe và tính mạng cho nhân dân thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 7 ngày 8 tháng 8 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Mục thông tin quảng cáo. Thông báo tuyên truyền tiết kiệm điện. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng thông báo và đề nghị tới quý khách hàng sử dụng điện trong khu vực thành phố Thái Nguyên. Trong những ngày vừa qua và dự báo trong những ngày tới, thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến nắng nóng cực đoan. Các hộ dân gia tăng sử dụng các thiết bị làm mát. Một số nơi đã gây quá tải cục bộ đường dây và máy biến áp. Nguy cơ nhảy áp tô mát gây mất điện rất cao, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện và việc sử dụng điện cho khách hàng. Để chủ động ngăn ngừa tình trạng quá tải đường dây và trạm biến áp gây sự cố lưới điện, đề nghị quý khách hàng sử dụng điện hiệu quả tiết kiệm bằng các giải pháp sau. Hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn trong thời điểm cao điểm từ 21 giờ đến 0 giờ, chỉ sử dụng các thiết bị điện cần thiết. Điều hòa nhiệt độ vận hành trong những ngày nắng nóng cao điểm để nhiệt độ từ 26 đến 27 độ trở lên, kết hợp sử dụng quạt gió để làm mát hiệu quả. Hạn chế hoặc dừng sử dụng đèn chiếu sân vườn, ban công không thực sự cần thiết. Rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài. Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.